Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Với cái tôi của mình, với tất cả những sân si của mình, chúng ta xóa hết, chẳng là cái gì hết. Mình chỉ là một viên đá nhỏ thôi, rớt vào lòng biển khơi thì có xá gì. Không gây ra được một cái hiệu ứng gì hết, không cản nổi một làn sóng mà tự nhiên đụng tới mình cái là giống như đụng tới trời vậy, phải không? Đấy, đi tới chùa mà nghe cái xóm kia bảo rằng là bà này hiền lành, bà kia là dữ dằn, là nghe có tới tên mình không? Nếu mà đụng tới tên mình là mình phải lắng nghe cho kỹ. Nếu mà nói tốt, à cái con bé đấy nó ngoan. Nếu mà nói tới mình mà nghe là có vẻ không tốt, là trong bụng mình là cái con nhỏ này nó không được rồi, con bé này không được rồi. Cho nên tu tập khó, nhưng mà thật ra rất là dễ. Vì sao? Vì tại gia đình mình là một cái môi trường tốt nhất để cho chúng ta tu Phật. Vì nó có dẫy đầy những khổ đau, cho nên chúng ta đối diện với những khổ đau, chúng ta mới biết được mình tu tập tới đâu và mình khống chế được nó. Cũng giống như bệnh, khi mà chúng ta tìm ra được bệnh thì mình không lo, vì đã có thuốc rồi. Cho nên tại gia đình là một môi trường tốt nhất để cho chúng ta tu tập. Khó nhất là tu tại gia là như thế. Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Vô trong chùa tu dễ lắm. Các bà vào thấy không? Dân lễ vật kiểu nào Phật cũng lặng thinh, nhiều ít thành tâm hay là lo ra, Đức Phật cũng chẳng có ý kiến. Vào chùa la ôm sòm hay là chúng ta tĩnh lặng chánh niệm chắp tay với câu Di Đà thì Đức Phật cũng không có ý kiến gì hết. Cho nên tu chùa là dễ nhất, vì đây là một bối cảnh tốt, một môi trường tốt để chúng ta tu. Nơi đây sân si không nhiều, tật đố không nhiều, bản ngã không nhiều. Nhưng tại gia đình mình, sân si, tật đố, tham lam, ích kỷ, cái tôi nó dẫy đầy. Cho nên đấy là môi trường tốt nhất để cho chúng ta thể nghiệm đời sống tu Phật của mình. Hãy từng ngày chúng ta sống an lạc, chúng ta sẽ gieo được một cái nhân an lạc. Như vậy, từng ngày được kết nối bằng từng giờ được kết nối bằng từng phút, từng giây. Chính vì lẽ đó chúng ta tu tập liên tục từng giây phút một, chứ không có hẹn, không có đợi, không có chờ. Thấy không? Trời mưa thôi không đi, đợi trời nắng rồi mới đi chùa. Phải không các bác? Có đợi không? Có. Đấy, thầy nghe nói không có mưa thì cả xã ra đây, cả nghìn người, nhưng trời mưa 100 người. Nắng mưa là việc của trời, đau khổ là việc của người học tu. A Di Đà Phật, chắc xin phép bác cho dành thêm 10 phút, 15 phút nữa để giải đáp những thắc mắc cho quý Phật tử. Tại vì ngày nay còn trông thấy nhau, mai có thể biệt ly. Thầy vào Nam rồi, không biết nhân duyên nào mới ra trở lại. Cho nên hãy tận dụng những thời gian quý báu này, thầy sẽ giải đáp một ít thắc mắc cho tất cả quý Phật tử ở đây trên cái con đường tu học. Vâng, mời con.
A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy cho con hỏi là khi mà người chết vì sao thì mình nên tức là tụng niệm đấy, trợ niệm. Dạ vâng ạ. Và khi mà người chết đi thì như con thấy theo quan niệm của ở ngoài Bắc này này thì khi mà đang hấp hối thì gia đình gia công là thay quần áo, hoặc là chẳng hạn như các cụ già mà bị lưng còng hay là bị chân bị tật đấy thì lúc đấy gia công là nắn cho cái chân thẳng ra. Thì thưa thầy, như thế là có lên hay không? A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, cảm ơn con đã có một câu hỏi rất là hay. Câu hỏi thứ nhất tức là nói về phương pháp trợ niệm, và câu hỏi thứ hai tức là những cái tục lệ khi liệm người mất. Thầy xin phép trả lời cái câu thứ nhất. Chắc thầy phải đứng lên, đứng lên nói cho nó khí thế chứ. Đứng lên thì cho bình bông này nó vào giữa đi để nó che bớt. Thưa quý Phật tử, thứ nhất là trợ niệm. Chúng ta phải hiểu như thế này. Trợ niệm tức là hỗ trợ bằng những tâm niệm thanh tịnh của mình qua cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, để giúp cho cái người sắp chết đó, cái người sắp lâm chung, họ cũng có được chánh niệm như chúng ta. Cái đó gọi là trợ niệm. Xin nhắc lại, trợ tức là hỗ trợ, tức là giúp đỡ. Niệm tức là những cái tâm niệm chân chánh của mình qua câu niệm Phật. Đây là một cái nghi thức trong Phật giáo dành cho những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ. Nếu như có một người nào đó sắp lâm chung, chúng ta biết, thì trong gia đình của mình trước nhất phải ngồi ở bên cạnh người đấy để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng ta có thể làm một cái bàn thờ Phật và có cái bức ảnh của Đức Phật A Di Đà, làm sao để cho cái người sắp mất đó nhìn thấy Đức Phật A Di Đà, để họ có thể nhiếp tâm bằng cái nhìn. Tại vì cái nhìn nó tác động nhanh nhất, và cái nghe, hai cái đó nó sẽ phối hợp với nhau. Nhìn bức ảnh của Đức Phật Di Đà ở trước mặt và nghe người thân niệm Nam Mô A Di Đà Phật bên tai sẽ giúp cho họ trở lại với chánh niệm. Tại vì sao? Tôi với lại quý Phật tử, vì người gần chết, tâm thức họ tán loạn, họ có nhiều những cái nỗi lo toan và đau đớn về thể xác. Họ lo là những cái công việc của họ chưa giải quyết xong. Cho dù họ già 80-90 tuổi, họ vẫn lo là không biết con cháu mai này nó có bình yên, có hạnh phúc không. Đây là cái tâm lý chung của người già Việt Nam. Mình có thể sống chung ba thế hệ trong một gia đình, cho nên hễ một đứa cháu của mình mà nó bị bệnh hay là nó bất hạnh trong cuộc sống, chúng ta vẫn phải lo. Chính từ những cái lo này cho nên tâm bất an. Cái thứ hai là tham tiếc trong cái tâm niệm, tức là đối với những người có của, họ tham lắm. Như có một lần thầy đi đến nhà cái bác đó, bác già gần chết rồi, mà bác kêu con cháu bác đó đem những cái bát, những cái tô, chén, đĩa mà đồ xưa đó, đem tới cho bác rờ từng cái, để bác nghĩ là của còn. Thầy nghĩ chết là bắt đầu thay vô mấy cái chén, mấy cái dĩa đó. Tôi bắt đầu có niệm Phật được, bắt niệm chén, niệm bát, niệm tô. Tội lắm. Tức là có của đó, đem vàng tới cho bà rờ, bà cầm lên, để bà cảm thấy bà yên lòng. Thì cái tâm của người sắp chết là như vậy. Thứ nhất là họ rối loạn vì những lo toan, vì những tham tiếc, buồn phiền, là con cái bất hòa. Bây giờ mình chết rồi không biết phải làm sao. Mình sống sờ sờ đấy mà chúng nó còn bất hòa. Bây giờ mình mất đi rồi thì anh em chúng nó có lẽ mỗi đứa một phương, tâm bất ổn. Chưa kể tới nhiều người lo toan là con cháu của mình mỗi người theo một đạo nữa. Giống như cái bác đấy đến chùa thầy, bác nói là con chết con không biết con đi đi về đâu, vì có một đứa con gái nó có chồng đạo Thiên Chúa, nó theo đạo Thiên Chúa. Rồi có một đứa con trai nó không theo đạo nào hết. Rồi có thêm một đứa con nữa, bây giờ nó theo cái đạo gì kỳ cục lắm. Rồi có chỉ có một đứa con gái út theo đạo Phật. Bây giờ con không biết làm sao nữa. Chưa chìm, bốn anh em nó xúm lại bàn tính đủ thứ hết. Lo, cái tâm niệm lo đó sẽ không cho, không giúp cho cái người hiện tại đó bình yên được. Và cái thứ hai mà làm cho họ thiếu chánh niệm đó là đau đớn trước khi chết. Theo Tử Thư, tức là một bộ sách rất là nổi tiếng của Phật giáo, diễn tả là tâm trạng, trạng thái của con người trước khi chết đó. Trước hết là chúng ta sẽ mỏi mệt, thân xác mình nó sắp rã ra, nó đau nhức vô cùng. Bắt đầu tai sẽ không còn nghe nữa, nó lùng bùng, nó ù. Mà mình nghe không được là mình dễ sân si, bắt đầu mắt mờ, không còn thấy nữa. Rồi cuối cùng là cũng sẽ không nói, không thấy, không nghe và không cảm nhận được. Và nó làm cho thân của mình nó đau. Mình bị đứt tay chút mình đau, phải không? Mình bị một cái mục ghẻ hoặc là mình bị một cái gì đó chúng ta còn đau, hoặc là va chạm. Bây giờ cái thân tứ đại sắp sửa rã ra, nó đau đớn, nó nhức lắm. Trong kinh, trong sách Tử Thư diễn tả rất là rõ, cho nên họ đau đớn vô cùng là đau đớn. Mình bị trúng gió thôi, người ta chạm tới mình cũng đau, phải không? Thì huống chi sắp chết nó còn đau mấy lần. Cho nên trợ niệm có nghĩa là mình ở bên cạnh họ, dùng cái câu niệm Phật để giúp cho tâm của họ nhiếp vào câu niệm Phật mà quên đi nỗi đau đớn của thể xác và quên đi những lo toan của tâm hồn. nhìn thấy Phật, nghe danh hiệu Phật, bên cạnh mình ai cũng tu, dần dần họ sẽ quên đi những chi phối trên thân xác và tâm hồn, và từ chỗ đó họ đạt được chánh niệm. Thì trên tinh thần của Tịnh Độ Tông, với kinh A Di Đà, 48 lời nguyện của Đức Phật, trong kinh Bi Hoa cũng ghi rất là rõ: nếu chúng sanh nào trước lúc lâm chung niệm danh hiệu của ta từ một niệm cho tới 10 niệm, ta cùng thánh chúng sẽ rước người đó về cảnh giới an lành Tây Phương Cực Lạc. Đó là đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Mà chúng ta có thể hiểu được một cái điều rõ ràng: tâm họ thanh tịnh, tâm họ rỗng rang, không còn lo bận, chắc chắn họ sẽ được sanh vào cảnh giới an lành. Và cái đó gọi là đới nghiệp vãng sinh. Tức là vẫn còn có cái nghiệp do đời quá khứ hiện tại bà vẫn còn tạo nghiệp, sát sanh, hại vật, mắng nhiếc, chửi bới, hay là làm những cái điều xấu, vẫn còn có nghiệp mà. Nhưng mà do giờ phút cuối trước khi lâm chung đạt được chính niệm, khi niệm Phật thì vẫn được vãng sinh. Cái đó gọi là đới nghiệp vãng sinh. Phương pháp đấy gọi là trợ niệm. Cho nên hiệu lực của trợ niệm hoàn toàn tùy thuộc vào những người ngồi bên cạnh đó niệm Phật, mà người thân là đầu tiên. Chứ đừng có tới đó mà ngồi mà khóc lóc, chưa kể tới còn đem sổ đất, sổ đỏ này kia ra, rồi đem di chúc ra bắt ký. Phải không? Cái đó là đẩy bố mẹ mình vào cảnh giới khổ đau. Cho nên gia đình phải là cái người quan trọng nhất quyết định cho người đó vãng sinh nha. Chứ không phải cái người đó đâu. Tất cả những người thân, cái hiệu nghiệm của người thân rất quan trọng. Chứ còn đạo tràng tới hộ niệm không có mạnh bằng người thân. Tại vì gia đình mình là hơn hết. Những người sắp chết họ luôn níu kéo người thân, bám víu vào người thân. Cho nên là nghe người thân niệm Phật, họ sẽ dễ dàng niệm Phật theo. Chính vì thế, nếu như mình có người thân sắp mất đó, chúng ta phải thu xếp chuyện nhà hết, dẹp hết, không có phải lo cái chuyện gì hết. Ngồi cái bên niệm Phật thôi. Khi nào người thân mình mất rồi, vẫn tiếp tục ngồi đó niệm Phật, tiếp tục thêm 8 tiếng đồng hồ nữa. Khỏi phải lo chuyện gì hết. Chuyện có khác nhờ chồng sớm đi làm giấy báo tử, hay là đi mua hờ mua rương, hay là làm chuyện tẩn liệm, tất cả nhờ chồng sớm làm hết. Gia đình ngồi túc trực ở đó, chỉ cần mặc áo tràng sạch sẽ, ngồi kế bên niệm Phật, niệm tiếp tục 8 tiếng đồng hồ, không được chạm vào cái xác của người vừa chết. Thời gian tối thiểu là 8 tiếng đồng hồ. Vì sao? Vì theo tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm ở chương Ngũ Ấm, thì sau khi chúng ta chết, chúng ta chưa có đi đầu thai thọ một cái thân khác. Tại thân này là thân tiền ấm, thọ một cái thân khác là hậu ấm. Thì cái giai đoạn giữa tiền ấm với hậu ấm thì chúng ta sẽ sống trong cái trung ấm thân, cái thân trung ấm. Mà 8 tiếng đồng hồ thì tất cả thần thức trong thân của chúng ta nó mới ra khỏi cái xác đó. Trong 8 tiếng đấy nó vẫn còn, chứ không phải chết là nó hết liền đâu. Vẫn còn, quý vị thấy còn nóng mà, từ từ nó mới nguội dần. Nhiều khi có người sau 10 tiếng đồng hồ vẫn còn ấm, nhưng mà thật sự đã chết rồi. Thật sự là chết rồi. Đấy, thì suốt 8 tiếng đồng hồ đấy người ta chết, quý vị không được chạm vào vì thân thể đau đớn lắm. Mình mà chạm vào họ đau, họ sẽ sân si. Mà họ sân si lên thì chắc chắn con đường của ngạ quỷ, của súc sanh, của Atula mở ra, tức là những cảnh giới đau khổ sẽ kéo họ đi. Vì tâm niệm đó là tâm niệm sân si. Cái nghiệp cuối cùng, cái đó gọi là cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp sát với lúc chết. Nghiệp đó quan trọng, nếu như chúng ta làm thiện, cái nghiệp đó sẽ dẫn mình về cảnh giới tốt. Chúng ta tạo nghiệp ác thì nó sẽ dẫn mình đi. Nó mạnh lắm, nó rất là mạnh. Giống như cái tấm lưới vậy, nó mà trùng xuống chỗ nào, tức là chỗ đó nặng nhất, nó thủng chỗ đó. Mặc dù chúng ta dệt tấm lưới bằng nhau, nhưng mà chỗ nó nặng nhất nó sẽ trụng xuống. Học xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, trọng sứ thiên trị. Tức là thức tâm nó theo nghiệp mà nó đi. Cũng giống như người mà thiếu nợ, hễ mà ai mà mình mắc nợ nhiều thì chủ nợ đó tới đòi mình trước. Cũng giống như lưới nó thủng chỗ nào, chim nó sẽ bay ra ngay chỗ đó. Thì cái thức của mình nó sẽ bay ra theo tâm niệm cuối cùng trước khi chết. Cái đó gọi là cận tử nghiệp. Nếu cái nghiệp đó là thiện thì chúng ta sẽ đi về cảnh giới thiện. Nhưng mà không phải đi về cảnh giới thiện là chúng ta hết nghiệp chướng, hết tội báo. Đến đấy chúng ta tu tập để hóa trừ tất cả những tội lỗi xưa. Nếu tâm niệm ác thì chúng ta sẽ sanh tới những cảnh giới ác. Cái đó là cận tử nghiệp. Thì trong 8 tiếng đó thần thức nó còn trong cơ thể, chúng ta chạm tới thân thể đau đớn lắm. Đau đớn sẽ sân si, sân si sẽ mất chánh niệm, mất chánh niệm thì không thể nào giải thoát. Cho nên các vị cứ để nguyên đấy, đừng đụng chạm vào thân xác. Sau 8 tiếng đồng hồ bắt đầu chúng ta mới làm cái thủ tục thay áo quần cho người chết. Sau 8 tiếng đó chúng ta mới thay áo quần nha. Rồi thêm một cái thứ hai nữa là giả tỉ như người thân mình mà có tật, giả tỉ như bệnh lâu ngày đã nằm rồi cái thân nó cong hoặc là chân nó co lại, chúng ta khỏi cần phải sửa, miễn làm sao nguyên cái xác nó bỏ vào cái hờ mà nó không cản trở gì thôi, khỏi cần bẻ gân bẻ xương gì hết, vì nó tăng thêm sự oán hận cho cái xác đó nếu như họ chưa có ra khỏi thần thức. Thì sau 8 tiếng thần thức đó ra khỏi cái thân rồi, bắt đầu mới thọ cái thân trung ấm. Thì thân trung ấm này là cái thần thức, cái xác, cái thân trung ấm này tuổi thọ là 49 ngày. Sau 49 ngày đó bắt đầu mới đi thọ thân, đi đầu thai. Thì suốt 49 ngày đó người thân chúng ta phải tu tập, phải ăn chay, phải niệm Phật, để cho cái thân trung ấm đó nó thấy và nó bắt chước theo, và nó tạo thiện nghiệp trong cái thời trung ấm đó, để cho có một cái nhân tốt để bắt đầu cho một thân hậu ấm, tức là đầu thai một kiếp khác. Cho nên tuyệt đối không có cần phải bẻ xương bẻ gân kéo lại cho nó thẳng. Đây là quan điểm nằm cho nó thẳng cho đẹp, phải không? Trời ơi, dùi xuống đất rồi còn đẹp còn xấu gì nữa, phải không? Chứ đâu có cần phải kéo chỉ cho thẳng. Làm như vậy nó tăng thêm cái oán hận của cái thân trung ấm đấy. Cho nên khỏi cần bẻ, khỏi cần sửa gì hết. Chỉ cần chúng ta đặt ngay ngắn nằm vào quan tài, chân co lên, co xuống, tay cong qua cong lại. Chúng ta cứ để nguyên như thế, mặc đồ vào để như vậy. Miễn làm sao chúng ta sắp vào trong quan tài được là được rồi. Không cần bẻ, không cần gì hết. Tốt nhất mình đặt cái quan tài rộng ra một chút. Đặt cái quan tài cho rộng rộng ra một chút ha. Ở đây không phải là mình đi đặt chứ. Nhưng mà làm như thế nó không có tốt. Hồi nhỏ đó, thầy là nhiều chuyện lắm, cho nên là ở sớm thầy, ở làng thầy có đám cưới đám ma gì, lúc còn bé là thầy chạy đi tới thầy coi à. Thầy có một cái ông đấy, ổng bệnh nằm 5-6 năm rồi ổng mới chết. Thì nghe ổng chết cái thầy chạy tới coi, thì thầy mới thấy là thay đồ cho ổng. Thì ổng nằm ổng co đó, cho nên cái chân của ổng nó cong lại hai cái chân, cho nên tới khi ổng chết mới lật ổng ra nằm ngửa ra đó, thì hai cái chân nó dựng đứng gối lên, thì làm sao mà liệm được. Thầy thấy đâu có ảnh hưởng gì đâu, tại vì ổng có dựng cái gối lên cũng chỉ có 5 tấc thôi, trong khi cái quan tài từ dưới đáy hòm lên nó tới 8 tấc, thì chùm cái nắp lại đâu có ảnh hưởng. Vậy mà cái ông kia bắt đầu ổng đè cái chân xuống, mà quý vị biết nằm lâu ngày cái gân nó cứng rồi nó co lại, thế là ổng đè cái chân xuống thì tự nhiên cái xác của ổng bật dậy, cái tay quơ vô câu cổ ổng, ổng xỉu. Ổng tưởng rồi là cái xác này là bóp cổ ổng chết. Thầy ở ngoài thầy cũng sợ, lúc đó là thầy khoảng chừng 10 tuổi thôi. Quý vị thấy khiếp không? Ổng sợ quá, ổng xỉu, đè lên cái xác chết đó luôn. Cho nên là chúng ta không có cần phải nắn gân nắn xương hay là bẻ chân bẻ tay gì hết, cứ để như thế, không có xấu xí cái gì hết á. Bỏ vô hòm lại, đậy nắp, trời ơi, xuống 3 tấc đất, giàu sang phú quý, hoa hậu hoa hôi bằng nhau hết, phải không? Đúng rồi, chúng ta không cần phải làm những điều đấy. Chỉ cần gia đình chúng ta nhiếp tâm, chính niệm để niệm danh hiệu Đức Phật, giúp cho thần thức của người vừa chết nương theo đó mà tu tập. Thưa với lại quý vị niệm Phật, cái người chết đó không có vãng sanh, mà nhờ quý vị. Ý kiến nhiều quá, có ý kiến gì thì cứ lên đây phát biểu. Vâng, cho phép thầy nói thêm 1 phút nữa. Khoan, cho phép thầy nói thêm 1 phút nữa. Tức là chúng ta trợ niệm đó, quý vị nhớ một điều, chúng ta trợ niệm không phải mình trợ niệm mà người chết đã được vãng sinh, mà mình trợ niệm là một cách để gợi cho cái người chết đó họ khởi chính niệm và họ niệm Phật theo mình. Chính họ niệm Phật họ mới được vãng sinh, chứ không phải do mình niệm Phật mà họ được vãng sinh. Quý vị nhớ ha. Cho nên khi tới đấy trợ niệm, chúng ta phải dùng cái tâm từ bi, thương xót cho người đó, để giúp họ có thể khởi lên chính niệm theo mình, mà đồng niệm Phật. để vãng sanh cực lạc. Có một lần thầy đi tới cái chỗ đấy để viếng một người Phật tử cũng thân với chùa. Thì thầy thấy có một đạo tràng khác trợ niệm, mà cái cô trưởng đoàn đó có hung dữ quá. Mẹ người ta chết thì người ta phải khóc chứ làm sao. Thì cái cô trưởng đoàn nó có quát: mày nín không? Tan ma như thế này mà còn ngồi đó khóc nữa, mày khóc được cái gì? Mày đi ra ngoài sao không? Mày mặc áo sát nách nữa, mày đi ra đi vô, mày bận cái áo dài ra đây không? Nạt người ta như thế thì đương nhiên cái xác chết đó, cái thần thức đó thấy người khác nạt con mình thì họ làm sao? Họ sân si lên. Cho nên không được. Chúng ta đi tới trợ niệm, chúng ta phải dùng cái tâm thanh tịnh, cái tâm mềm mỏng và từ bi để trợ niệm. Những chuyện của gia đình chúng ta nói nhỏ nhẹ thôi, khuyên họ đừng gây thêm sự luyến ái mà người thân không siêu thoát. Cho nên giúp cho gia đình họ niệm Phật. Bây giờ cháu đừng có làm gì nữa hết, cứ ngồi đây niệm Phật với bác, với cô. Mọi chuyện còn lại để cô giúp cho. Đương nhiên chúng ta bắt được một nhịp cầu để cho mình với người thân của họ đồng niệm Phật, giúp cho họ niệm Phật theo mình mới được giải thoát. Nếu như mình tới mình niệm Phật mà họ giải thoát á, do mình thì Tôn giả Mục Liên đã cứu được mẹ mình rồi, phải không? Tôn giả Mục Liên đã chứng được lục thông, chỉ cần dùng 6 thứ thần thông đó là cứu mẹ thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Nhưng ngài Mục Liên không làm được, tại vì nếu cứu bả ra, bả không tu tập, vài bữa bả nhảy vào địa ngục tiếp. Cho nên ngài mới đi thỉnh chư tăng, mới cầu khẩn tha thiết. Thì thần lực của chư tăng cầu nguyện cho bà, để bà thấy được con trai của bà đau khổ vì bà, cho nên ngài đã bà thương con bà. Bà khởi lên thiện tâm, bà khởi lên thiện tâm có nghĩa là bà tu tập và bà được giải thoát do chính công đức của bà tu tập, mà Tôn giả Mục Kiền Liên và chư tăng là cái người gợi ý cho bà tu. Cũng vậy, mình là người hộ niệm, mình phải gợi ý. Nhưng phẩm cách của người gợi ý rất là quan trọng. Tới đó mà sân si là không gợi ý được cho ai chánh niệm hết, mà gợi ý toàn là những cái điều trái ngang đau khổ mà. Vâng, đấy là ý nghĩa của vấn đề trợ niệm. Quý vị nhớ phải sau 8 tiếng đồng hồ rồi mới đụng vào cái xác đấy ha. 8 tiếng được rồi. Trong tinh thần của Phật giáo là sau 8 tiếng là thần thức ra hết cơ thể, thì chúng ta chạm vào thì họ không có sân hận, họ không có đau đớn nữa. Rồi quý vị, không biết thời gian còn không? Còn. Quý vị còn thắc mắc gì không ạ? Chắc xin mời cụ lên đây đi, rồi cụ nói cho mọi người nghe. Chứ cụ nói rồi các người, các vị khác không nghe được, rồi thầy trả lời rồi người ta không có hiểu.
Dạ, được sự cho phép của đại đức giảng sư, xin mời quý vị nào có nhu cầu về kiến thức để làm cái hành trang trên cái con đường tu nhân học Phật, thì xin mời quý vị hãy lên đối diện trước pháp tòa để cung thỉnh cái ý kiến của mình lên cho đại đức giảng sư thuyết giảng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính thưa đức đại đức, tôi thì cái phong tục mà người đã mất ấy thì trong người nhà là cũng không có nắm được, nên là không có niệm Phật, chỉ có là khi mà đã thấy không để cái bông vào mũi thì là không thấy thở nữa. Lúc bây giờ là chân tay thì là chân thì co, chân thì duỗi, thì tay thì vậy, thì lúc bây giờ là cái kéo ra với nước gừng với xoa để cho chân thẳng ra. Thì đến lúc mà tôi đã liệm người chết ấy, thì chân co lên vậy, đến lúc ấn chân xuyên đầu gối xuống thì đầu lại ngóc lên. Nên là chúng tôi thì có kinh nghiệm là người mất mà chân co chân duỗi thì là nước gừng. Đầu thì là chân chóng lên, mà ấn chân thì đầu ngóc lên cũng khó lắm.
Dạ vâng, cảm ơn cụ. Thì nãy giờ thầy trình bày rồi, cái đó là tập quán, nhưng mà theo tinh thần Phật giáo thì chúng ta không có cần phải làm như thế cụ nhá. Khỏi có phải chuẩn bị gừng, muối hay rượu hay gì hết, khỏi cần, vì người chết họ không thích đẹp xấu gì nữa, họ không cần đẹp xấu vì chết rồi, họ chỉ cần chính niệm để siêu thoát. Cho nên mình đáp ứng cái điều họ cần, còn những điều họ không cần mà mình làm nó thừa. Vâng, xin mời bà.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa Đại Đức, con thay mặt cho các hội Phật tử, con xin hỏi nhà chùa, thì để nhà chùa đáp cho chúng con được rõ. Là thứ nhất là người trong gia đình á, là mất đi, mà thí dụ như là con và với bố con hoặc là mẹ con mà mất đi mà cùng trong một tuổi ấy, thì là thấy các cụ ngày xưa thì mới đây thôi là cùng chung vào một một tuổi đấy, thí dụ như là mà tuổi tuổi xỉu, mà bố con mất đi cũng là tuổi xỉu mà con là tuổi xỉu, khi giờ mất là con cũng phải tránh mặt, khi giờ niệm con cũng phải tránh mặt, mà đến khi hạ huyệt con cũng phải tránh mặt. Đấy là con xin hỏi với Đại Đức, là để Đại Đức để cho chúng con được rõ ạ.
Tóm lại là hỏi cái gì vậy? Thầy không hiểu. Tức là hình như chưa có hỏi cái gì, chỉ trình bày thôi phải không? Khoan khoan, để thầy hỏi lại coi đấy coi. Tức là trùng tuổi đấy phải không? Có cần phải tránh mặt khi gia đình trùng tuổi phải không? Cái này thầy có nên nói thẳng không? Thầy cứ nói thẳng phải không? Vâng, xong quý vị phải áp tải thầy vào Sài Gòn nha. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, trên tinh thần của Đạo Phật, sanh tử chẳng qua do nghiệp chi phối. Có ai muốn mình chết ngay ngày đấy không? Không. Mình đâu có muốn mình chết nhằm cái ngày đấy, tháng đấy, năm đấy đâu. Sinh và tử chúng ta không có chọn lựa, nhưng mà nghiệp thì chúng ta có thể làm được, có thể tạo được. Cho nên đối với giáo lý của Đạo Phật, lấy nhân quả làm nền tảng, hoàn toàn không có chuyện trùng tan, trùng nhật, trùng gì hết. Tất cả những cái đấy chúng ta đều ảnh hưởng tinh thần của Nho giáo Trung Hoa, chứ không phải của Phật giáo. Đâu có trùng, đâu có trùng cái gì đâu, đâu có cái ngày nào gọi là ngày trùng. Tại vì ngày nào cũng có 24 tiếng đồng hồ, ngày nào mặt trời cũng mọc hướng đông và lặn hướng tây. Trong 24 giờ đồng hồ đó chúng ta làm cái gì, nói cái gì, suy nghĩ cái gì, chúng ta sẽ gánh lấy tất cả hậu quả từ việc nói, việc làm và việc suy nghĩ. Đạo Phật chủ trương như vậy thôi, chứ không có ngày trùng, không có trùng, không có gì hết. Nhưng mà tan gia trong gia đình mà mình đi lánh mặt đi, quý vị có cảm thấy mình đau lòng không? Đau lòng quá. Bây giờ mình nói trên cơ sở của tình người thôi, khỏi nói đạo lý gì nha, chỉ nói trên tình người thôi. Bây giờ bố mình mất, mình tránh mặt, mình có phải là đứa con nữa không? Mình không phải con thì mình tránh mặt được, còn nếu là con thì mình nên có mặt. Còn vì lý do này lý do kia tránh mặt thì trời mưa đừng có ra đường, trời đánh chết á, bất hiếu quá phải không? Mà bác xuống ngồi đi chứ, đứng kế bên mình nhìn chăm chăm như thế thầy nhột nhạt lắm á. Dạ mà bác ngồi dưới đi, rồi lát nữa rồi lên ha. Cho nên á, người thân mình mất mà mình lánh mặt là thầy nghĩ chuyện này trên căn bản đạo lý của con người, trên cái tình của con người và quyến thuộc với nhau không thể chấp nhận được. Không có tục, không có lệ gì hết. Bây giờ mình vắng mặt rồi, người đó có sống lại không? Đâu có sống lại. Rồi mình có mặt rồi, không lẽ gia đình mình chết thêm nữa à? Phải không? Đâu có chuyện đấy. Cho nên thầy chỉ nói trên tinh thần của Phật giáo, điều đấy hoàn toàn không hợp lý. Thứ nhất, không hợp lý về tình con người. Trong một gia đình, người thân mình mất, mình lánh mặt, chứng tỏ mình quá tàn nhẫn. Mình là gỗ đá hay sao? Cho nên tục lệ đấy không đáp ứng được nhu cầu của tình con người. Cái thứ hai, về đạo Phật thì làm như thế, coi như chúng ta xóa bỏ đi nhân quả. Mà xóa bỏ nhân quả có nghĩa mình không phải là Phật tử nữa, mình theo cái đạo gì rồi? Ma tử gì rồi? Chứ không phải Phật tử nữa. Cho nên không có trùng, không có gì, không có chuyện gì hết. Rồi, như vậy được chưa? Thầy thấy bữa hôm nè, thầy đi một cái đám tang của bà bác đấy. Quý vị biết bà bị tai biến, bà nằm 4 năm trời, bà bị lỡ lối hết trong người bà. Bà mất, mà đi 4 chùa, 4 chùa đấy đều báo cho biết Không sao, các bác cứ bàn công việc, nhưng bàn làm sao đừng để phiền cho đại chúng là được. Tức là cả bốn chùa đều cho một cái kết quả là bà này chết vào ngày trùng và kéo dài 8 ngày mới chôn được, đến ngày thứ 8 mới chôn được, vì trong 7 ngày đấy là ngày trùng hết. Nếu mà chôn bả là chết nữa. Trời ơi, chùa là cửa từ bi, mà nói ra cái câu đấy là cả gia đình người ta xót xa, người ta đau đớn và người ta hồi hộp lo lắng, thì đâu còn là đạo từ bi nữa. Cái tới hỏi thầy, thầy biết ngay cái gia đình này rất là thích xem bói, thích đi coi mấy cái đấy. Thầy cũng làm bộ, thầy lật sách ra thầy coi. Thầy nói ủa đâu có trùng, bả tuổi đấy, bả chết vào ngày đấy, nó có một chút xấu, nhưng mà con cái thì lại thịnh đạt, cho nên ngày mai chôn liền ngày mai vào cái giờ đấy là được. Thế là xúm nhau chôn. Chết để 8 ngày thầy nghĩ người chết chưa chôn, người sống đi cấp cứu. Phải không? Cho nên thầy thấy cái chùa đó đi xem ngày như vậy là nó không có được rồi. Mà đạo Phật trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy rất là rõ là không được xem sao nè, cúng sao nè, giải hạn, bốc số, xem quẻ. Ôi giời ơi, coi nó đi lớp cớp kìa. Đức Phật đã cấm ngay từ đầu, không được dùng những cái cách đó để mị dân, để làm cho người ta đi ngược lại với trí tuệ. Vì đạo Phật là đạo trí tuệ, làm cho người ta không nhận thức được tuệ giác mà bằng những cái mê tín đấy. Như vậy người đó không phải là đệ tử của Đức Phật. Vâng, thầy chỉ lặp lại lời của Đức Phật, thầy không có ý kiến gì hết. Rồi, xin mời bà. Dạ, dạ. Quý vị có dịp rồi được hỏi tới à.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hỏi thầy là trong trường hợp gia đình có người chết mà sau khi trong vòng 49 ngày thì tự người nhà hàng ngày niệm tụng kinh niệm Phật cho người chết đó, như vậy có được không hay phải đến chùa mới được ạ?
Dạ vâng. Nếu như chúng ta có người nhà mất trong suốt 49 ngày đấy, đối tượng để tác động đến trung ấm thân của người thân mình chính là người nhà tu tập. Cho nên người nhà phải tụng kinh, ăn chay, giữ giới. Phải làm thế thì mới tác động đến người thân của mình. Đến chùa tụng kinh cũng được, ở nhà tụng kinh vẫn được, nhưng mà ở nhà tụng kinh là tốt nhất. Tức là ở nhà mình có bàn thờ Phật đúng không? Chúng ta tụng kinh ngay bàn thờ Phật, rồi cái bàn thờ của cái người mất mình ở kế bên. Tức là chúng ta tạo điều kiện để cho họ nghe trực tiếp từ người thân mình. Mình vào chùa tụng kinh thì vẫn cứ tụng kinh, nhưng mà ở nhà vẫn phải tụng. Đấy là tốt nhất. Ở đâu tụng cũng được, nhưng mà nếu như chúng ta không có thời gian đến chùa thì chúng ta vẫn cứ tụng ở nhà. Thầy biết, tại vì tới chùa nó không có tiện, thì ở nhà chúng ta sắp xếp, ví dụ như 7 giờ tối là chúng ta tụng kinh 1 tiếng đồng hồ, thì chúng ta tụng từ 7 giờ tới 8 giờ cả nhà chúng ta tụng, như thế là tốt nhất. Còn đến ngày tuần thất thì chúng ta có thể cúng ở chùa. Thầy nghĩ tốt nhất cúng ở chùa nó thanh tịnh hơn, rồi đem cái vong linh nó vào trong chùa gửi để chùa cúng. Mà quan trọng là người nhà tụng nha, chứ đừng có mở cái máy lên tụng. Thầy thấy có nhiều gia đình nó mở cái máy niệm Phật, cái máy tụng kinh đó, như vậy là cái máy nó tụng thì cái máy đó nó vãng sanh rồi. Phải không? Nó tụng bằng một cái dòng điện hay là bằng cái khoa học, còn mình tụng là tụng bằng tâm thức. Vì người thân của chúng ta sống ở cái dạng trung ấm thân, không thể nghe bằng lỗ tai mà nghe bằng tâm thức, cho nên chúng ta phải tụng bằng tâm thức. Mà cái máy nó tụng bằng khoa học rồi, nó đâu có khả năng nó truyền tải tới cái người nghe bằng thức được. Cho nên người thân ở nhà tụng bằng tâm thức thì người mất của mình mới nghe được bằng tâm thức. Cũng giống như mình cúng vậy đó, mình bày ra tùm lum, cho nên họ đâu có ăn, họ ăn bằng thần thức. Cho nên chúng ta truyền thức ăn đến cho họ cũng bằng tâm thức, rất là quan trọng. Rồi quý vị còn thắc mắc gì nữa không à? Vâng, xin mời cô. Rồi mời các vị nào thắc mắc thì cứ lên đây xếp hàng, nhưng mà chắc có lẽ thầy dành thêm 10 phút nữa thôi nha.
A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là bây giờ hiện tại ở địa phương thì có những nhà là có người thân bị mất thì vội vàng đi may quần áo mới xong về để mặc. Nhưng có người thì nói phải mặc cái quần áo đã mặc rồi thì người thân mới nhận được. Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Còn câu hỏi thứ hai là dạ, vâng con hỏi. Dạ.
Thầy xin phép thầy trả lời từng câu. À, cô cứ đứng đấy. Như thế mới phải chứ, hỏi thì phải đứng nghe. Thầy thấy mấy vị trước hỏi xong mà te chạy xuống dưới rồi. Theo tinh thần của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, khi người thân chúng ta mất, chúng ta đem tất cả những tài sản của người thân có thể bố thí được, chúng ta đem đi bố thí. Thì đấy chính là cách để giúp cho họ buông đi cái tâm tham lam bỏng sẻn. Công đức họ sẽ được hưởng rất là nhiều. Cho nên quần áo cũng là tài sản của họ. Chính vì lẽ đó chúng ta không cần mang theo họ. Mặc cho họ một bộ thì bộ đó mới hay cũ vẫn được một bộ thôi. Còn tất cả những đồ gì họ đang có, giặt hấp lại ủi thật sạch sẽ đem đi bố thí cho những người không có quần áo, thì công đức đấy người thân được hưởng rất là nhiều. Cho nên á, người thân mình á, mặc đồ cũ hay đồ mới khi liệm đều được hết. Nhưng mà một bộ đó thôi, khỏi cần đem theo thêm nữa. Tất cả còn lại chúng ta đem sạch, giặt sạch hết, cho thật là kỹ vệ sinh, đem đi bố thí cho những người nghèo khó, thì công đức đấy người thân của mình được hưởng rất là nhiều. Nhưng mà thầy nghĩ khỏi cần phải mai chi thêm bộ mới, cái nào có sẵn mình cứ lấy cái sẵn đó, lựa một bộ đồ đẹp nhất. Đấy. Thầy cũng chuẩn bị một bộ đẹp nhất rồi mai mốt thầy bận. Đồ gấm à, phải chuẩn bị trước nha, chứ tới những lúc đó luống cuống rồi đem đồ vá chầm vá khiếu đó thầy không có chịu đâu. Tu chết chứ cũng phải bận đồ đẹp chứ. Vâng, rồi xin mời cô câu thứ hai.
Dạ vâng, chúng con rất cảm ơn thầy đã giải thích cho chúng con hiểu rất là kỹ. Và câu hỏi thứ hai là con thấy ở ngay địa phương con đây này, mà khi mà đi đưa đám ma thì có đám thì thi hài đi trước, xong con cháu đi sau khóc. Nhưng có đám thì lại con cháu đi trước thì thi hài đi sau, thành ra là chúng con không hiểu là kiểu nào thì đúng ạ.
Rồi, các bà trả lời rồi, cha chưa, cha đưa mẹ đón. Phải không? Tức là nếu là cha thì chúng ta đưa, còn nếu là mẹ thì chúng ta đón, cho nên là thay đổi vị trí đi trước hay đi sau. Nhưng trên tinh thần Phật giáo đi trước đi sau thì cũng tới nghĩa địa hết. Vấn đề đấy không quan trọng. Phải không? Vấn đề đấy không quan trọng, tức là tục lệ cho mình đặt ra thôi. Cha đưa, mẹ đón, rồi ông bà thì đưa kiểu gì, rồi con cháu đưa kiểu gì. Ví dụ như con mình chết rồi mình đưa làm sao? Phải không? Cho nên đón hay đưa không quan trọng. Quan trọng là làm sao đưa tới nơi an nghỉ nghìn thu cho nó an toàn. Đấy. Rồi cái trên đường đi, cái này mới là quan trọng này, là trên đường đưa đi tới nghĩa địa là chúng ta phải làm gì? Cái đấy mới quan trọng, chứ còn đi trước đi sau quan tài không có quan trọng. Tâm trạng của chúng ta trên đường từ nhà đi tới nghĩa địa, chúng ta phải khởi lên cái tâm buông xả, không bám víu vào tình cảm người thân, để giúp cho người thân thoát ly ra khỏi sự cố chấp. Tại vì sao? Một ngôi nhà đã ở 30 năm gầy dựng sự nghiệp, dễ dàng đi không? Khó lắm. Lúc đấy đó, nếu có các sư tới khai thị, thì phải lấy tinh thần của Kinh Bát Đại Nhân Giác khai thị cho vong linh đấy, bằng cái câu là tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Tức là thân tứ đại này là khổ, là không thật. Ngũ ấm này là không bền chắc, tức là cái thân này. Và cái câu thứ hai, tức là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Tức là cảnh vật chất, nhà, cửa, ruộng, vườn đều là vô thường. Cõi nước mình ở, nó giòn bở. Cho nên ngôi nhà này 50 năm, ông ở đây, bà ở đây, bây giờ cũng phải bỏ. Cái thân của ông hay bà 80, 90 năm cũng phải bỏ. Không bám víu gì hết, nó như là một chiếc giày rách. Chúng ta vứt đi, giống như mùa hè thì mặc áo tơi, mùa đông thì mặc áo bông. Hôm nay chiếc thân này đã tan rã, gửi về với cát bụi, để bắt đầu cho cuộc hành trình mới thọ chiếc thân khác. Chúng ta phải giữ tinh thần đấy, cho người chết đấy họ không bám víu, để họ không chịu đi, họ níu lại. Quý vị biết nhiều khi chỉ vì một cây mít mà họ cũng không vãng sinh. Cây mít sai trái đó, do chính họ trồng đó, họ tiếc cái mất mặt của họ vãng sanh. Tham tiếc nó làm cho người ta không có siêu thoát được. Cho nên người thân trên cái đoạn đường tiễn đưa cái người quá cố trong thân tộc mình tới nơi an nghỉ đó, mình phải bình tĩnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tiếp dẫn. Chúng ta niệm Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, cứ niệm như thế, đi đi trước đi sau vẫn niệm bình thường, khỏi phải giải vàng mã gì hết, cứ chắp tay niệm như thế để giúp cho cái người đó cũng niệm đấy, chứ khỏi có vải gì tùm lum, gọi là tiền mãi lộ đó, chứ không thôi cô hồn dọc đường nó vớt nó đập không có vụ án đó. Cứ chánh niệm, niệm Phật là được rồi. Cho nên xin nhắc lại, cha đưa mẹ đón hay là bà đón ông đưa gì không quan trọng, quan trọng là mình cùng với lại người đấy ra tới nghĩa trang một cách an bình bằng chính niệm của mình, đi trước đi sau không có ảnh hưởng tới hòa bình của thế giới. Vâng, lại hỏi thêm nữa, thầy nghĩ chắc để nhờ người khác, cô hai câu là quá nhiều rồi. Bên đây giơ tay trước, thầy công bằng. Thầy không ngờ thầy ra đây thầy bị tra tấn quá đi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy cho vâng, xin hỏi thầy là hiện nay trong địa phương chúng tôi thì đang băn khoăn, nếu gia đình mà có bố hoặc mẹ hoặc là một người nào đó lâm chung đi thì khi liệm vào quan rồi thì để đầu vào trong nhà hay là để đầu quay ra ngoài sân, thì là xin thầy cho biết ạ. Xin cảm ơn.
Cái này là nó muôn màu muôn vẻ. Thật ra cũng là băn khoăn của các gia đình. Thầy đi tới nhiều gia đình dự lễ cũng vậy đó, cãi với nhau cứ đưa đầu vào trong đưa đầu ra ngoài. Thầy nói đưa vô đưa ra gì nó cũng chết hết rồi, khổ quá đi, đưa tới đưa lui cho nó mệt chi đấy. Nhưng mà theo thầy nghĩ tốt nhất là đưa đầu ra ngoài. Tại vì sao? Tại vì khi viếng đó thì những người khác đi vào lễ đó thì người ta lại từ cái đầu để mình không có bị tổn phước, để cái xác chết và cái thần thức của cái người chết đó không có bị tổn phước, vì người ta lại từ trên đầu lại xuống coi như mình không có tội, mà lại từ chân lại lên là thấy hết. Nó cho nên là cái đấy là theo quan điểm riêng của thầy thôi. Nhưng mà trên tinh thần Phật giáo đó, đầu xây ra, đầu xây vô, chuyện đấy không quan trọng gì hết, vì họ đã chết rồi. Những cái đó đều là do cái tục lệ của làng, của xã hay là quan điểm của gia đình thôi. Nó không có giải quyết được vấn đề giải thoát, siêu thoát của cái người chết. Cái nào mà không liên can tới sự siêu thoát của người chết, xếp qua một bên, mời anh làng ngồi chơi xơi nước, mời anh xã ngồi chơi coi tôi xếp, khỏi ý kiến ý cò, dẹp. A Di Đà Phật. Vâng, sở dĩ mà thầy nói mạnh á, tức là vì thầy muốn quý vị có một tinh thần chính kiến, tức là phải thấy đúng đắn theo tinh thần Phật giáo. Nó không giúp cho sự giải thoát thì chúng ta gạt qua một bên. Cái nào nó ảnh hưởng tới sự siêu thoát của mình mới quan tâm. Còn tất cả những tục lệ đấy, thực ra nó có lý do để giải thích hết. Vì xoay đầu vào trong á, mới là có cái tinh thần tôn kính của huyền thất tổ. Tại vì thường là để chỗ bàn thờ gia tiên phải không? Nếu mình quay chân vào là mình vô lễ với gia tiên của mình. Người ta giải thích như thế đấy. Nhưng mà thầy nghĩ đã chết là mình, là cái người chết đã trở thành gia tiên rồi. Cho dù là con của mình chết thì nó bé tuổi, nhưng mà khi nó chết cái thần thức nó cũng sáp nhập vô trong những người đã khuất ở trong thân tộc của mình. Thì coi như nó được cắt hộ khẩu rồi, nói đơn giản như vậy đó. Nó được chuyển vào trong cái hộ khẩu của những người đã khuất rồi, thì bằng nhau hết. Cho nên là người ta nói là xoay chân vào đấy là vô lễ, xoay đầu ra mới đúng lễ. Nhưng mà cũng có người giải thích là xoay đầu ra thì sẽ thọ nhận sự lễ bái của người khác, nó sẽ không có tội. Mà quay chân ra là sẽ thấy hết, mà bắt người ta lại từ dưới chân lại lên, không được, phải không? Cho nên đằng nào cũng mệt, dẹp luôn cho rồi, khỏe nhất. Quý vị đồng ý không? Vâng, xin mời bác.
Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thời gian thì nói chung là nó có hạn, nhưng mà không biết bao giờ thầy ra nữa, cho nên thôi thầy cứ cho chúng con hỏi thêm nhiều ý kiến để thầy trả lời cho con biết. Đấy, con hỏi này, câu thứ nhất là gia đình nhà ông A, ông B ở địa phương chúng tôi, như vậy là có ông bố mới mất, đấy, chôn ở nghĩa trang. Thế bây giờ sau đó thì lại con bị tai nạn, thì như vậy là lại phải đắp nghĩa trang khác chôn. Đấy, thì như vậy có đúng không? sợ là bảo thế lại là trùng tang hoặc thế nọ thế kia, cho nên là không được chôn nghĩa trang ấy, lại phải đi nhờ nghĩa trang nơi khác. Đấy, công thức nhất thì xin thầy trả lời.
Khoan, xin được hỏi cho rõ như thế này, tức là cái người con đó mà chết không được chôn trong nghĩa trang là do cái tục lệ của ở địa phương hay là do cái gia đình đó? Tức là địa phương không đồng ý hay là gia đình không đồng ý, phải không? Đấy, vâng, hiểu rồi. Vẫn là tục lệ, tức là nếu như bố con mà chôn chung trong một nghĩa trang là trùng tang, phải không? Vậy chứ còn ăn chung trong một gia đình, ở chung một mái nhà gọi là trùng gì? Vợ chồng người ta còn thốt lên một câu sống đồng sàng, đồng tịch, thác, đồng quan, đồng quách. Cái đó muốn nói lên cái nghĩa tình của con người. Sống như thế nào, chết như thế đó. Mà tự nhiên đưa ra một cái quan điểm là chôn chung thì lại trùng. Như vậy thì mỗi một làng phải có 3-4 cái nghĩa trang, phải không? Thôi, thế là làng xã nào cũng biến thành thành phố buồn hết. Làng sớm có mấy nhà mà chung quanh nghĩa địa đầy hết, nhìn ghê không? Ghê quá. Cho nên thầy nghĩ cái chuyện này mình đã học Phật rồi, thôi thì cho họ đoàn tụ gia đình đi. Cho dù họ đến thế giới nào, ở xích với nhau, gần với nhau cho nó ấm cúng, để ma cũ nó ăn hiếp ma mới cũng có người bên vực. Đây là mà giải thích liều đi, giải thích liều đi, khỏi nói Phật Pháp gì hết á, phải không? Coi như mà thầy nghĩ tình làng nghĩa sớm không lẽ ta ăn hiếp với nhau, cũng chồm sớm với nhau không à. Cho nên thôi đừng có mà xé lẻ ra mà nghĩa trang này nghĩa trang khác, thì mỗi làng mỗi xã 3-4 cái nghĩa trang thì đi, quý vị biết đi vòng vòng gặp nghĩa trang nó buồn lắm. Nhưng mà trên tinh thần Phật Pháp, hãy mà mình chết thì mình theo nghiệp rồi. Bây giờ mình có chôn kế bên hay là mình chôn không kế bên, mình chôn chung một nghĩa trang hay là mình chôn riêng một nghĩa trang, thực ra tất cả những người đó cũng phải đi theo cảnh giới của họ tiếp tục tái sinh bằng cái nghiệp của họ tạo. Chứ không có thể nào mà có lý do trùng hay là không trùng. Bây giờ ví dụ như hai vợ chồng, tự nhiên người ta chết, người ta thương nhau, rồi cái tự nhiên chồng cho một nơi, vợ cho một nơi, tội nghiệp không? Mấy cái đó không có đúng. Giống như có mấy Phật tử đi tới chùa thầy đó, tự nhiên có hai Phật tử vô ngồi hai bên chụp hình với thầy, nó không được ba người. Tại vì quan điểm là chụp hình lẻ là nó không có may, phải không? Thầy nói ba chết rồi bốn chết không? Ba bốn gì cũng chết hết. Ví dụ hai vợ chồng với đứa con, mỗi lần chụp hình cái là bắt đứa con quăng ra, hai vợ chồng chụp chung, hoặc là xé bố ra, xé mẹ ra, được không? Vô lý. Cho nên thầy nghĩ thôi cho người ta đoàn tụ gia đình đi, đừng có xé ra nghĩa trang này nghĩa trang kia, để mai mốt mình đi tảo mộ nó tiện hơn, phải không? Mình tập trung về một nơi cả tộc họ mình. Thầy nghĩ ngày xưa đó, các vị vua cũng có những cái lăng mộ, những cái mộ mà chôn chung một tộc họ, bây giờ vẫn còn, tức là họ không chôn nghĩa trang mà họ có cái khu mộ riêng, thì ông bà bố mẹ cho tới con cháu ai chết là cứ vô đó chết chôn theo thứ tự. Thì như vậy có trùng không? Thầy không biết có trùng hay không, nhưng mà thầy thấy rất là tiện cho những cái vấn đề tảo mộ. Cái thứ hai thầy thấy hay ở chỗ này, đây là văn hóa tâm linh. Có thể mình bất đồng quan điểm với anh em, với họ hàng, nhưng tới ngày giỗ chả tất cả tập trung về tảo mộ, lúc đó chúng ta sẽ xóa bỏ đi những cái bất đồng. Và chính vì lăng mộ được gom lại chung đây sẽ là cái gạch nối để cho anh em thông cảm với nhau. Họ hàng không có những cái sự bất đồng mà chia rẽ với nhau. Cho nên thầy nghĩ chôn chung vẫn là thượng sách. Quý vị đồng ý không?
Con xin cảm ơn thầy và con xin hỏi thầy câu thứ hai. Tức là bây giờ đang sống mà lại như vậy là một số bà, số người lại bốc bát hương bản mệnh để đưa vào chùa thờ. Đấy, như vậy là có được không ạ? Tức là bây giờ họ đang sống bình thường như thế này, nhưng mà lại bốc bát hương để đem vào như vậy, chùa để thờ. Đấy, gọi là bốc bát hương bản mệnh. Đấy, mà đến chỗ như vậy là nhà thờ mẫu để thờ. Như vậy là có đúng không ạ?
Tức là cho phép thầy hỏi lại, tức là mình còn đang sống ở nhà mà tự động đem một cái bát hương, cho rằng là bát hương của mình, đem vào bàn thờ mẫu để thờ, với mục đích gì? Bốc hương bản mệnh của mình đem vào gửi cho bà, để bà giữ bản mệnh của mình. tức quá, đứng dậy coi. Mình còn giữ cái bản mệnh của mình chưa xong, mình dám giao cho người khác giữ không? Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Đây là một sự thật. Thầy ăn cơm các vị không thể no, các vị tu tập thầy không thể đắc. Cái này trong kinh Kim Cang nói rất là rõ. Ẩm thủy nõn lãnh tự tri, uống nước nóng lạnh tự mình biết. Cho nên cái đó vẫn là tục lệ thôi, vẫn là tục lệ, chỉ có miền Bắc này thôi, miền Trung miền Nam không có. Mà bản mệnh của mình không đi giữ, mình không lo cho mình, mà đi giao cho ai đi giữ là như thế nào? Lỡ người ta đem cái đó, người ta vứt đi chỗ khác rồi phải làm sao? Vứt vào cảnh giới sân si thì chúng ta sân si, vứt vào cảnh giới tham lam thì chúng ta tham lam. Như vậy mình không có quyền gì quyết định cho bản mệnh của mình à. Quý vị thấy cảm thấy nó hợp lý không? Mình phải có quyền cho con đường của mình đi sắp tới, con đường đó an lạc hay giải thoát, mình đều có quyền lựa chọn và quyết định hết. Tự nhiên đằng này mình giao hết cho người ta, thầy thấy không hợp lý. Không biết tục lệ các vị như thế nào, ở đây như thế nào, nhưng mà trên tinh thần đạo Phật thầy thấy cái đấy không có hợp lý. Tại vì sao? Ngay cả mẫu hay là ngay cả bà đấy, mình giao đó vẫn còn sanh tử luân hồi mà, phải không? Chưa siêu thoát mà. Bây giờ cái người chưa siêu thoát mình giao cho họ thì mình có siêu thoát không? Trời ơi, mình bệnh gần chết thì phải tìm tới bác sĩ, chứ mình đi tìm tới một cái ông mà chạy xe ôm mà sao ông chữa mình hết bệnh được? Chính bản thân ổng còn bệnh nữa, phải không? Ổng còn bệnh, ổng chưa khỏi nữa mà ổng chữa bệnh cho mình sao được? Đó, giống như mình bệnh mình phải tìm tới một người khỏe mạnh biết chữa bệnh mới chữa cho mình được. Tự nhiên mình giao cái thân mình cho một người bị ung thư, trời, cái thân ông chưa xong nó ông gánh vác ai? Ông thì còm cõi như thế mà ông đòi gánh vác thì chết rồi. Cho nên thầy nghĩ cái bát hương bổn mệnh đấy chẳng qua chỉ là một tục lệ để đáp ứng cái nhu cầu tâm linh là mình bất lực trước nghiệp chướng và mình thiếu tự tin trong cuộc sống. Xin các bác giữ trật tự để thầy nói. Tức là mình khổ đau nhiều quá, mình thiếu tự tin trong cuộc sống của mình, cho nên mình phải nhờ tới một đấng thần linh nào đó có một quyền năng chi phối cuộc sống của mình. Cho nên mình nhờ cái người đó giữ cho mình, và mình tin cái người đó có thể đem tới điều tốt lành cho mình. Cái này hoàn toàn tín ngưỡng dân gian, và nó không thể giải quyết được những nỗi khổ đau của mình trong hiện tại. Không hề có. Thầy nghe vấn đề này rồi, có người xúi thầy đi ra ngoài Bắc đó, tới cái đền đấy đi dâng lễ đi, rồi mọi việc nó sẽ êm xuôi. Rồi dẫn chứng ra là các thầy nào nổi tiếng cũng có đi dâng lễ, rồi các nghệ sĩ gì thì nó thôi, tôi tu theo đạo Phật, tôi không có theo đạo nào khác hết, có chết tôi cũng theo Phật chứ. Tại vì sao? Vì mình biết hiện tại mình khổ đau, nghiệp chướng trải ra là do cái nghiệp nhân mình tạo từ quá khứ. Bây giờ mình cải thiện thôi, hồi nhỏ tôi không học cho nên bây giờ tôi đi làm thuê, hồi nhỏ tôi có học cho nên bây giờ tôi làm chủ, thế thôi. Hồi nhỏ tôi có học, bây giờ tôi có thể làm kỹ sư bác sĩ, hồi nhỏ tôi không học có học, bây giờ cho nên tôi chỉ có thể đi làm những cái công việc bình thường. Chuyện đó là không có chuyện gì hết. Cái họ dẫn chứng ra là cái người đấy là hoạn nạn, đi tới xin lễ cho nên về vượt qua được chướng nạn. Thầy không có tin chuyện đấy. Vì sao? Đây có một cái sự trùng lắp thôi. Tức là lúc đấy họ vượt qua được cái chướng nạn là do họ nghiệp tới đó nó hết. Tình cờ nó trùng thôi, đâu có thể đổ thừa được. Quý vị biết bao nhiêu người đến xin lễ, nhưng mà cái người vượt qua chướng nạn được mấy người? Vài người thôi. Thế là họ hét toáng lên, cả làng cả xóm đều biết. Nhưng những người mà không thành công, không vượt qua được thì họ im luôn, chứ họ mở miệng ra nói cho chúng cười à, phải không? Cho nên cái bát hương bổn mệnh đấy đối với thầy thì thầy nghĩ trong kinh Đức Phật chưa từng dạy, cho nên thầy không có làm. Thầy chỉ tin theo Đức Phật và nghe theo lời của Đức Phật, và thầy xin phép được trình bày với lại quý Phật tử qua giáo lý của đạo Phật đấy. Chứ còn thầy biểu thầy tin theo nghe theo thầy không có làm, mà thầy thấy quý vị làm á, đương nhiên thầy phải góp ý với là thầy nói cái ý kiến của đạo Phật. Chứ còn á, biểu thầy bỏ hay thầy thêm thì thầy không có quyền, vì đó là tục lệ rồi. Nhưng mà bữa nay sao hỏi những cái câu mà hóc búa không làm kiểu này là thầy có ra miền Bắc nữa được hay không đấy á. Vâng, xin mời bà.
Nam mô Đức Ca. Nam mô Đức Phật Thích Ca. Con xin hỏi thầy xin là dạ.
Lên thưa với các thầy đây, chỉ cần nói Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, rõ ràng mình thưa ra, cứ Nam mô cái ngừng đó không biết ai hết, Nam mô ông Phật Thích Ca. Trời. Tội quá.
Còn xin hỏi thầy xem là ví dụ như là hội Phật tử chúng con mà có người tịch đi thì con nên là có mặc quần áo lục thù hay là không mặc cũng được, thì con xin hỏi thầy.
Tức là các Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi đúng không, khi chết khi khâm liệm đó là có nên mặc cái bộ quần áo lục thù không phải không? Lúc nãy thầy đã nói rồi, thực ra quần áo đấy nó không có quyết định cho sự vãng sinh của người chết, cho nên chúng ta mặc áo đầm cũng được, áo vest cũng được, áo tím, áo xanh, áo hồng, áo gì cũng được, miễn sao sạch đẹp và của người đấy là được. Ở miền Bắc thì có bộ đồ lục thù, nhưng miền Trung và miền Nam có bộ đồ quang minh, tức là có một cái áo dài, có một cái khăn chùm mặt, có một cái nón đội, có găng tay, có tất, và có một cái bộ đồ ngắn ở trong, trên đấy có in những câu thần chú của đạo Phật. Thực ra đây cũng là một cái hình thức để giúp cho người Phật tử yên tâm. Yên tâm là cái người còn sống yên tâm, chứ không phải người chết yên tâm, vì họ chết rồi, họ theo nghiệp rồi. Họ có yên tâm hay không là do người còn sống tu tạo công đức hồi hướng cho họ và họ cùng tu. Đây là một hình thức giúp cho người còn sống cảm thấy an tâm rằng người thân của mình đã nương nơi cửa Phật. Tại vì nếu bận một bộ đồ bình thường thì chúng ta thấy không có vấn đề gì. Nếu bận một bộ đồ quang minh hay là đồ lục thù thì có những câu Phật ngôn hay là câu thần chú, tự nhiên chúng ta cảm thấy yên lòng. Phải không? Đây là một phương tiện để giúp cho Phật tử có thể an tâm đối với sự ra đi của người thân của mình mà thôi. Phương tiện nó có giá trị nhất thời, chứ nó không phải là cứu cánh. Nó chỉ phù hợp trong một giai đoạn nào thôi, chứ nó không phải là vấn đề quyết định cho sự vãng sinh. Cho nên quý vị biết đây đã là phương tiện, cho nên chúng ta theo cũng được mà không theo cũng được.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy là cứ đầu năm đầu xuân năm mới ấy, thì chúng con ấy là có cái tục lệ là ví dụ như nhà con là có 3 người, một người là sao Thái Bạch, một người là sao La Hầu, một người là sao Kế Đô, thì chúng con thường thường là chúng con làm lễ, chúng con cắt sao giải hạn, thì hỏi thầy xem có nên đây làm hay không ạ?
Con mới đến chùa đúng không? Mới tham dự trong pháp hội này phải không? Cái câu này hồi nãy thầy nói rồi, thầy trả lời cách đây 15 phút. Thôi được rồi, con về chỗ đi. Thầy thì nghe nói Kế Đô thì tiền vô như nước, cho nên thầy rất mong có 10 cái sao Kế Đô để có nhà lầu, có xe hơi đi thoải mái, không ngại gì cả. Cho nên khỏi cần phải dâng sao giải hạn gì hết. Nói kiểu đấy mấy thầy chủ trì ở đây rượt thầy đập chết. Vì họ có những cái tục lệ là sao hạn, tức là con người sinh ra có một ngôi sao chiếu hạn chiếu vào mệnh của mình, và ngôi sao đấy nó tuần hoàn theo từng năm, phải không? La Hầu, Thổ Tú, Thái Diệu, Thái Bạch, Vân Hướng, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Mấy cái này thầy có học hết nha. Có học hết đấy. Tức là mình có những ngôi sao đó chiếu mạng xây vần của mình, cứ như thế tuần hoàn, coi như năm nào cũng có một ngôi sao giải hạn chiếu mạng của mình, và có những cái hạn nào đó nó chiếu vào. Bây giờ thầy đơn cử một vấn đề. Thầy có quen với một cái gia đình đấy, gia đình đấy có sanh ra 2 đứa con sinh đôi, tức là song sinh. Nó sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Vậy mà thằng anh thì thành đạt, mà thằng em lại thất bại. Thằng anh thành đạt về kinh doanh, rất giàu có, nhưng lại bất hạnh về hôn nhân, có một người vợ không chung thủy. Thằng em thì làm đâu thua đó, nó tàn mạc luôn, nhưng ngược lại có một người vợ rất là thủy chung. Như vậy sao nào đã chiếu vào 2 anh em đó? Có một ngôi sao thôi, phải không? Nếu năm nay nó La Hầu thì nó La Hầu hết 2 đứa, nhưng mà sao thằng này tiền vô như nước, còn thằng kia thì lúc đầu là thua đấy. Như vậy chúng ta có tin không? Im lặng, không dám trả lời. chứng tỏ ở đây ai cũng đi dân sao hết, chắc chắn đúng không? Hết sức là ngoan ngoãn thú tội trước bình minh. Cứ một việc đó thôi chúng ta cũng hiểu được có phải là một ngôi sao chiếu vào mà không có đúng đâu. Tại vì cả hai anh em nó sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm mà, thậm chí cùng giờ luôn, chỉ có trước sau một phút thôi. Nếu nó là hầu thì nó phải thất bại hết, phải không? Nếu nó là mộc đức thì nó thành công hết. Nhưng mà tại sao hai anh em nó lúc nào cũng trái ngược nhau? Điều này chúng ta ngầm hiểu rằng chẳng có sao nào chiếu, chẳng có hạn nào chiếu, mà chỉ có nghiệp đi theo cuộc đời của con người. Hai anh em nó có hai nghiệp khác nhau. Hai nghiệp khác nhau rõ ràng. Thằng anh thì bố thí cũng vừa nhiều cho nên đời này nó thành công trong kinh doanh. Nó biết chia sẻ với những người đau khổ, khó khăn. Cho nên đời này nó gặp nhiều cơ hội để kinh doanh. Còn thằng em thì lại không có hỷ xả, không bố thí. Cho nên đời này dù cố gắng làm nhưng vận may lại không đến. Đầu tư bằng nhau, hai anh em nó làm chung một ngành mà. Đấy là ngành xây dựng. Nhưng mà thằng anh thì phất lên như diều mà thằng em lại giỏi hơn nha. Giỏi hơn nhiều nhưng mà làm không được gì hết. Thì mình biết ngay cái này là do nghiệp. Chứ không có sao gì. Vân hướng kế đô thái âm mộc đức không có gì hết. Vì tinh thần này là tinh thần của Nho giáo, không phải của Phật giáo. Rồi, chắc là chia tay. Xin chúc tất cả quý Phật tử của Kim Kê luôn sống trong chính pháp bằng chính niệm của mình, để có thể tạo chính nghiệp và giải trừ tất cả những nghiệp chướng của mình. Hẹn ngày gặp lại trong sự bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế là hơn 30 phút đã trôi qua với những câu hỏi rất là sâu sắc về đời thường, suy luận về trong những quan niệm về Phật giáo và với những câu trả lời về giáo pháp của Đại Đức Giảng Sư, đã làm sáng chỏ ra tâm hồn của hàng Phật tử chúng con để làm cái tư lương trên bước đường hành trang để tiến về con đường giải thoát và giác ngộ, để đáp lại thâm tình của Đại Đức Giảng Sư từ trong miền Nam xa xôi lặn lội ra miền Bắc hẻo lánh này. Xin mời đại diện cho Phật tử chùa Kim Khê, xin mời chú dâng lên lời cảm niệm công đức ấy. A Di Đà Phật.
Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chủ Tôn Đức, cung kính đại đức Giảng Sư Thích Thiện Thuận, nguyện chủ tu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể tín đồ Phật tử, thưa đạo tràng, bằng những tình cảm đầm ấm sâu nặng của buổi sáng mùa thu mát mẻ, quá mát mẻ, Đại Đức Giảng Sư Thích Thiện Thuận đã mang về cho toàn thể tín đồ Phật tử chùa Kim Kê Tự những lời dặn, lời dạy, lời khuyên bảo của con người đất Việt. Thay mặt đạo tràng, chúng con xin hứa sống đẹp đời, tốt đạo, làm nhiều việc thiện, an hiền ở lành, nói lời hay, làm việc tốt, cần cù, nhẫn nại, luôn luôn có cuộc sống đầm ấm, vui vẻ và cởi mở. Quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xây dựng và giữ gìn di sản cảnh chùa ấm cúng, sạch cỏ đỏ đèn.
A Di Đà Phật, kính thưa cùng tất cả quý Phật tử. Trước hết thầy xin được gửi lời cảm ơn cái tình cảm của tất cả quý Phật tử ở Kim Kê. Thứ hai là thầy cũng xin được gửi lại nơi đây một cái niềm tin cho tất cả quý Phật tử, bằng cách nếu như chúng ta muốn phát triển cái ngôi chùa này thành một đạo tràng tu tập, bắt buộc quý Phật tử ở đây phải tu. Nếu quý vị không tu thì không có chiêu cảm được những vị đại đức đến để hướng dẫn cho mình tu tập đâu. Chúng ta phải tu, phải tinh tấn tu tập thì nó mới giải trừ tất cả những cái nghiệp của Kim Kê suốt 130 năm không có sư thầy, nghe mà thấy chạnh lòng. Cho nên khi nào cảm thấy thuận duyên thì tất cả chúng ta sẽ gặp lại với nhau, đồng học, đồng tu. Cho dù Kim Kê hay không Kim Kê, chúng ta phải tinh tiến tu học. Vâng, tâm niệm của quý vị sẽ là động lực để giúp cho thầy cũng cố gắng tu tập để mình cùng gặp nhau. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Yeah.
xưa dựng nước. Nghe quanh đâu đây sóng hoàng long dạo dực, một bàn tình ca núi tiếc non xa. Vào thăm chùa bái đính ba tôn nghiêm, nơi đưa ta về tâm linh người Việt. Vang trong tinh không tiếng cầu kinh niệm Phật, nhưng tòa pháp uy nghi lồng lộng giữa mây trời. Ninh Bình yêu thương ơi, ngọc mỹ nhân đang say ngắm mây trời, giữa thành phố thơ êm đềm thân thương qua nghiêng đầu về nhà thơ đã.
Hình sông giang núi cho